This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì chúng ta nói về Tàu Trung Cộng đã phớt lờ những cái yêu cầu của phía Việt Nam về cái việc là phải rời khỏi cái khu vực gần cái mỏ khí đốt của liên doanh hợp tác mần ăn của Việt Nam và nước Nga. Có một chiếc tàu nghiên cứu của Trung Cộng và 5 chiếc tàu hộ tống vẫn còn ở trong cái vùng gọi là vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam vào hôm thứ Sáu vừa qua 26 tháng 5. Gần những cái lô khí đốt do công ty Nga khai thác ở Biển Đông, một ngày sau khi mà Việt Nam yêu cầu là các tàu này rời đi, theo hãng thông tấn Reuters cho biết là như vậy. Tàu hướng Dương Hồng số 10 sang Giang Hòn 10 của Trung Cộng bắt đầu hoạt động trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 7 tháng 5, đánh dấu cái sự xâm phạm đáng kể nhất từ năm 2019 cho đến nay. Theo ông Ray Powell, người đứng đầu cái dự án có tên là Myeongsu ở trên ở Biển Đông của Đại học Stanford Hoa Kỳ cho biết, ông Powell nói là cái hành vi của Trung Cộng là và phản ứng của Việt Nam là một cái sự leo thang đáng lo ngại. Trung Cộng tuyên bố cái chủ quyền đối với hầu hết các vùng biển giàu năng lượng ở Biển Đông, bao gồm cả những cái khu vực nằm ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cái cuộc đối đầu năm 2019 kéo dài hơn 3 tháng và chủ yếu là nhắm vào một cái lô do công ty dầu mỏ của nhà nước Nga Rosneft điều hành. Trước 12 năm sau đó thì Rosneft đã bán cái lô này của mình ở Biển Đông cho công ty Zarubenev do nhà nước Nga sở hữu, và công ty này vận hành một số những cái mỏ khí đốt đang diễn ra vấn đề tranh chấp. Và trong những cái tuần lễ qua, kể từ cái ngày 7 tháng 5 thì tàu nghiên cứu Trung Cộng đôi khi có hàng chục những cái chiếc tàu hộ tống đã di chuyển phần lớn qua cái lô khí đốt có cái ký hiệu 0403 do Vietso Petro là một cái viên liên doanh giữa Zarubenev và Petro Việt Nam, và theo cái dữ liệu của sáng kiến biên niên sử Biển Đông SCSCI là một cái tổ chức phi lợi nhuận độc lập theo dõi cái sự vận hành của tàu thuyền cung cấp cho hãng thông tấn Reuters biết là như vậy. Và thưa quý vị, cái tàu nghiên cứu này cũng thường xuyên đi qua những cái lô 132 và 131 của Việt Nam đã cấp phép cho Việt Gazprom, là một cái liên danh giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và Việt Petro Việt Nam. Thì thưa quý vị, ba công ty nêu trên và đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Reuters. Trả lời cái câu hỏi về cái sự phản đối này của Việt Nam thì bà Mao Ninh này là bà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết là Trung Cộng chủ yếu có chủ quyền đối với cái quần đảo Trường Sa cũng như là những cái vùng biển lân cận, cũng như là cái phán quyết, cái quyền tài phán đối với cái vùng biển liên quan này. Bà nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, và nói là các tàu liên quan của Trung Cộng thực hiện những cái hoạt động bình thường dưới cái quyền tài phán của Trung Cộng. Điều đó nó phù hợp với hợp tác và không có cái chuyện mà đi vào cái vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. Bà Mao cho biết là Trung Cộng đã duy trì liên lạc với các bên liên quan về cái vấn đề này và muốn hợp tác với họ để cùng nhau bảo vệ hòa bình cũng như là ổn định của Biển Đông, đồng thời nói thêm rằng là Trung Cộng chắc chắn sẽ bảo vệ các quyền và các lợi ích hợp pháp của mình. Thì hôm thứ Năm tuần trước thì khi mà Việt Nam đưa ra một cái tuyên bố công khai hiếm hoi yêu cầu những cái tàu Trung Cộng rời đi, tàu này đang ở lô 129 cũng do Việt Gazprom điều hành, theo ông Powell cho biết như vậy. Thì Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng đã nêu rõ trong một tuyên bố của chính phủ, bà này đã nói rằng là Việt Nam yêu cầu những cơ quan liên quan của Trung Cộng tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm rút tàu Hướng Dương Hồng số 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi cái vùng biển Việt Nam, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Bà nói như vậy. Tuyên bố này được đưa ra sau cái chuyến thăm Hà Nội vào hôm thứ Hai 22 tháng 5 của cựu Tổng thống Nga và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga là Dmitry Medvedev. Hai ông này cũng là đều Tổng thống Nga. Ông này thay thế cho ông kia thay thế cho ông này trong cái chức vụ Tổng thống và cái Chủ tịch, Phó Chủ tịch của Hội đồng An ninh Nga mà thôi. Nếu quý vị không biết có nhớ về cái ông Medvedev này hay không. Nhận định về cái động thái mới nhất này thì nhà nghiên cứu Viễn Đông Đinh Kim Phúc ở Sài Gòn, ở Hồ Chí Minh đã chia sẻ với Đại Vo vào hôm 26 tháng 5 rằng thì là đây là một cái phép, phải gọi là cái phép thử của Trung Cộng xem Nga có đồng ý rút khỏi cái khu vực khai thác này hay không, hay là vẫn tiếp tục khai thác bất chấp cái sự đe dọa của Trung Cộng, và Trung Cộng cũng đang chờ Nga lên tiếng về cái vụ việc này. Chúng ta thấy rõ rằng là cái chuyến thăm của ông Medvedev đến Hà Nội thì tôi nghĩ rằng cũng có khả năng là hai bên Việt Nam và Nga có những cái ý kiến về cái vấn đề này. Ông Phúc, ông cũng đã nêu cái nhận định cá nhân của mình. Ông Powell thì cho biết là hai chiếc tàu kiểm ngư của Việt Nam vào hôm thứ Sáu tuần trước đã theo dõi các tàu Trung Cộng ở khoảng cách là 200-300 mét, đồng thời lưu ý rằng là các tàu Trung Cộng đã di chuyển đến một cái khu vực liền kề với các tàu do công ty Nga điều hành. Và theo cái quy tắc của quốc tế thì thưa quý vị, các tàu thuyền được phép đi qua cái vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác, nhưng mà các hoạt động này của Trung Cộng từ lâu đã bị Việt Nam và các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm cả Philippines, Malaysia, coi như là hoạt động không mang tính thù địch, nhưng hoạt động không mang tính thù địch từ nào đến giờ, nhưng mà cả Việt Nam thay không biết bao nhiêu đời của những cái người lãnh đạo như họ cũng là quan ngại ra, thưa quý vị, dân ngại chứ quan cũng ngại lắm nha, thưa quý vị. Còn việc thời gian tới thì như thế nào, đó là cái bản tin ở ven ở ngoài biển có dính líu đến Việt Nam là như vậy, trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự của tin gửi đến thưa quý vị. Một cái bản tin tiếp theo cũng liên quan đến Việt Nam nhưng mà của cái quốc tế, nhất là của Hoa Kỳ công nhận cũng như là đưa ra một cái bản tin này để nói về một cái chiếc xe. Khi mà nói đến xe thì quý vị cũng đã biết là Hòa Tính muốn nói về cái xe gì rồi, phải không? VinFast. VinFast thu hồi 99 xe điện có ký hiệu là VF8 đầu tiên xuất cảng sang Hoa Kỳ vì không bảo đảm an toàn. Thì thưa quý vị, hãng xe hơi điện ta kêu là cái hãng EV VinFast của Việt Nam loan báo là sẽ thu hồi cái lô EV đầu tiên xuất cảng sang Hoa Kỳ năm ngoái bởi vì không bảo đảm an toàn, theo hãng thông tấn Reuters vào hôm thứ Năm 25 tháng 5 đã đưa tin cho biết là như vậy. Theo VinFast đưa ra quyết định này sau khi mà Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NHTSA, cho hay là 999 chiếc VF8 của VinFast bị lỗi nhu liệu trên cái màn hình dashboard, khiến cho thông tin trên hệ thống về cái an toàn nó không thể xuất hiện, cho nên có thể gây ra tai nạn tông xe. Thì có gần khoảng 1.000 chiếc xe VF8 City Edition này được VinFast chở từ Hải Phòng sang và cập bến hải cảng Benfica ở California vào hồi tháng 12 của năm 2022, như quý vị biết. Thì có hơn 700 trong số là 900 chiếc VF8 hiện vẫn còn nằm ở trong kho và chưa được giao cho khách hàng tại Hoa Kỳ. NHTSA đã ước tính nhìn là như vậy. Và trong một cái thông báo gửi cho hãng thông tấn Reuters thì VinFast cho biết là họ tự nguyện họ thu hồi cái lô VF8 City Edition bởi vì cái màn hình dashboard mất trắng khi mà xe đang chạy hoặc là đứng yên, tức là cái màn hình hiển thị ra những cái hoạt động của xe trước mặt của tài xế bên chết bên phải một chút xíu, phải không thưa quý vị. Thì VinFast chưa nghe bất kỳ cái báo cáo nào về tai nạn, công ty thu hồi xe để mà đề phòng, VinFast cho hay. Và theo tài liệu nộp cho NHTSA thì VinFast cho hay lần đầu tiên họ biết về cái vụ trục trặc cái màn hình dashboard này là ngày 27 tháng 4 khi mà đang đọc lời nhận xét và lo ngại của khách hàng. Theo cái hội NHTSA có 18 cái báo cáo về cái trục trặc này tính cho đến ngày hôm nay. NHTSA thông báo là VinFast sẽ cập nhật nhu liệu để mà sửa chữa cái trục trặc này. Và theo dự trù thì cái nhu liệu này sẽ được cập nhật ngày 25 tháng 5 và khách hàng sẽ nhận được thông báo trễ nhất là ngày 29 tháng 5. Thì cái vụ này xảy ra sau chưa đầy 2 tuần VinFast công bố sẽ lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ thông qua cái việc sáp nhập với Black Spider Acquisition Corporation, một cái công ty mà thành lập với cái mục đích duy nhất là huy động cái vốn thông qua IPO để mua lại cái công ty khác đó thưa quý vị. Thì hai cái công ty này ước tính là công ty mới đó sẽ có cái giá trị là khoảng 23 tỷ đó, nếu mà không có cổ đông nào của cái Black Spade rút ra. Tháng 2 năm nay thì VinFast thu hồi 2.781 chiếc xe VF8 bán ở Việt Nam vì vài chiếc bị trục trặc thắng bánh xe trước. Tháng trước thì VinFast loan báo là họ được công ty mẹ hứa là sẽ có thêm cái đầu tư. Đó, tức là cái VinGroup là cái công ty mẹ hứa đầu tư cho VinFast thêm khoảng 2,5 tỷ Mỹ Kim. Thì thưa quý vị, VinGroup là một cái tập đoàn lớn nhất Việt Nam do ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú cộng sản đầu tiên và cái người giàu nhất Việt Nam sáng lập và làm chủ. Hồi tháng 3 của năm 2022 thì VinFast có một cái thông báo là có một kế hoạch xây dựng một cái nhà máy sản xuất xe EV, tức là xe điện, có trị giá là 4 tỷ Mỹ Kim trên một cái khu đất rộng 712 ha tại Chatham County, thuộc tiểu bang North Carolina, với cái mục tiêu là bắt đầu vận hành từ tháng 7 của năm 2024 đó thưa quý vị. Tuy nhiên hồi tháng 3 năm nay thì công ty cho biết sẽ lùi cái kế hoạch bắt đầu hoạt động của nhà máy đến năm 2025 với lý do là chậm trễ thủ tục. Vâng thưa quý vị, đó là cái bản tin của cái chiếc xe VinFast nha thưa quý vị. Cái thứ nhất là có những cái trục trặc hiện tại mà cái hội xe của Hoa Kỳ, mà như quý vị biết là cái hội NHTSA đã cho một cái recall, đó là cái màn hình hiển thị ở đằng trước mặt của tài xế chết bên phải nó không có hoạt động, cũng như là những cái trục trặc trước đó mà chắc chắn là mọi người cũng rất là dân ngại quan ngại đây trong những cái thời gian sắp tới. Nếu mà xe VinFast được bày bán ở Hoa Kỳ như là ở California thì tất cả những cái lỗi mà chúng ta thấy ở Việt Nam cũng sẽ xuất hiện trước trước đó ở Việt Nam cũng sẽ xuất hiện cho quý vị thấy trong những cái lần mà những cái người chạy xe VinFast họ sẽ review, họ sẽ nói cho quý vị biết. Mà cái mới nhất theo những cái tài liệu này cho biết, cũng như bản tin này cho biết, tháng 2 năm nay thì VinFast cũng đã thu hồi 2.781 chiếc xe VinFast VF8 bán ở Việt Nam bởi vì có vài chiếc cũng bị trục trặc thắng ở bánh xe trước thưa quý vị. Nên cần phải cẩn trọng khi mà quý vị nói về cái VinFast, cũng như là quý vị có một cái đầu tư đắn đo để mà mua hay hoặc là chọn cho mình, đó là cái phương tiện đi lại nha. Cảm ơn quý vị. Rồi, quay trở lại Việt Nam, thưa quý vị, khách sạn ở Sài Gòn đóng cửa, tức là khách sạn ở Hồ Chí Minh rao bán, đóng cửa rồi rao bán nhiều, mà phải gọi là nhiều chưa từng thấy. Do cái lượng khách du lịch quốc tế và cái doanh thu giảm mạnh, không chỉ có hàng quán, nhiều khách sạn ở Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn, phải ngưng hoạt động, thay đổi công năng, thậm chí là phải rao bán. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, vào hôm 25 tháng 5, nhiều người dân đi ngang cái khu vực trước Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh đã nuối tiếc khi mà cái tấm bảng hiệu của khách sạn No 4 có 104 phòng trên đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất sau 30 năm hoạt động bị gỡ bỏ và bị thông báo là sẽ đóng cửa. Kế bên No 4 là một cái dãy các mặt bằng cũng treo cái bảng cho thuê. phải gọi là treo cái bảng cho thuê, trong khi có một cái khách sạn sát đó cũng tạm thời, người ta kêu là tạm thời ngưng hoạt động. Tương tự thì tại cái đường Tự Do ngày xưa, bây giờ họ kêu là cái đường Đồng Khởi quận nhất, nằm lọt giữa hàng loạt các cửa hàng treo biển cho thuê mặt bằng, đó là khách sạn Katina Sài Gòn có 5 tầng đã phải cửa đóng then cài. Hiện cái khu vực tầng trệt đã bị dán chi chít các thông báo cho thuê nhà. Còn tại cái con đường có tên là cái con đường Lý Tự Trọng, cái tên sau này ở quận nhất, thì khách sạn Trường Thịnh vẫn treo bảng cho thuê gần 3 năm nay. Tuy nhiên đến nay thì khách sạn 5 tầng với 19 phòng này vẫn chưa hoạt động trở lại. Và thưa quý vị, cũng trên cái trục đường này thì khách sạn Lavender đã đóng cửa sau cái dịch Covid-19 và hiện nay đang chuyển đổi công năng, tức là chuyển đổi khách sạn này không biết là làm một cái gì đó, họ đang chuyển đổi. Tại các con đường chuyên cho khách Tây lưu trú, nhiều khách sạn cũng đã tháo bảng hiệu hay hoặc là ngưng hoạt động trong nhiều tháng qua, và tới ngày hôm nay thì cũng im đềm. Trong khi đó thì trầm trọng hơn là trên các sàn giao dịch điện tử chuyên về bất động sản thì nhiều khách sạn vẫn đang được rao bán. Từ cuối năm 2020, thưa quý vị, từ cuối năm 2020 cho đến nay thì cái làn sóng rao bán vẫn âm ỉ khi mà các khách sạn vắng khách quốc tế và kinh doanh thì thiệt là ế ẩm. Cụ thể, một ông được ghi tên tắt là ông L, hiện tại ông này ông rao bán một cái khách sạn 8 lầu tại quận nhất với giá là 138 tỷ đồng hồ, tương đương 5 triệu 8 Mỹ Kim. Hiện thì khách sạn này còn hợp đồng cho thuê trong 2 năm với giá hơn 400 triệu đồng hồ, tức là tương đương 17.035 Mỹ Kim một tháng. Và trong khi đó thì ông N cũng đã rao bán khách sạn 3 sao 12 tầng giá bán là 265 tỷ đồng hồ, tương đương 11 triệu 2 Mỹ Kim. Với các khách sạn nhỏ và tầng thấp hơn thì nhiều khách sạn cũng đang được rao bán với giá là dưới 100 tỷ đồng hồ, tức là tương đương khoảng 4 triệu 2 Mỹ Kim. Phổ biến là ở mức từ 35 cho đến 60 tỷ đồng hồ. Đó. Đặc biệt là không ít trong số những khách sạn đang rao bán đều cho biết là cái giấy chủ quyền đang cấm ở ngân hàng. Đó. Theo một cái chuyên gia bất động sản thì nhiều chủ khách sạn phải đi vay ngân hàng để mà kinh doanh hay hoặc là thuê lại mặt bằng, cho nên trong cái thời buổi khó khăn phải sang nhượng và bán cái tài sản, đặc biệt là các khách sạn doanh thu chủ yếu đến từ khách ngoại quốc thì lại càng khó khăn hơn, bởi vì du khách đến Việt Nam chưa nhiều và đều như trước, mà hiện tại bây giờ tức là lưa thưa cho đến là không ít người đến để mà du lịch ở Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Đi tù vài năm, 7 cựu lãnh đạo ở Hồ Chí Minh được trả lại tài sản. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa gửi một cái văn bản cho Chủ tịch ở Hồ Chí Minh ra lệnh đề nghị dỡ cái phong tỏa tài sản của 7 cựu cán bộ lãnh đạo ở Hồ Chí Minh liên quan trong các vụ án đất vàng sau khi mà đi tù vài năm. Theo như báo Tuổi Trẻ Trong Nước hôm 25 tháng 5 cho biết là như vậy. Theo đó thì 7 cựu cán bộ lãnh đạo của cái thành phố này gồm có các ông Nguyễn Thành Tài, ông Nguyễn Hữu Tính, phó chủ tịch của Hồ Chí Minh, Đào Anh Kiệt, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Hoài Nam, bí thư quận ủy quận 2, tức là quận nhì, ông Lê Văn Thanh, phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Chương, trưởng phòng đô thị thuộc văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trương Văn Úc, phó trưởng phòng quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường. Trước đó thì 7 cựu cán bộ này bị xét xử trong các vụ án gọi là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đó là một cách nói tránh cái từ gọi là tham ô đó ha. Đã tham ô hàng trăm tỷ đồng hồ liên quan đến các khu đất vàng như là số 15 Thi Sách, số 2, số 4, số 6 đường Hai Bà Trưng và số 8 cho đến số 12 đường Lê Duẩn thuộc phường Bến Nghé, quận Nhất, Hồ Chí Minh, gây phẫn nộ công luận. Và trong lúc mà điều tra cái vụ án thì để đảm bảo thu hồi tài sản bị chiếm đoạt gây thất thoát của các bị can thì Bộ Công an đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố này phải chỉ đạo những cơ quan hữu trách tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu đứng tên của 7 bị can nêu trên. Và theo Bộ Công an Cộng sản Việt Nam thì các vụ án đất vàng, cụ thể là các vụ đất ở 15 Thi Sách 246, Hai Bà Trưng 812, Lê Duẩn ở phường Bến Nghé, quận Nhất đã được đưa ra xét xử và các bản án đã có hiệu lực. Đầu tháng 4 vừa qua thì cơ quan thi hành án dân sự ở Hà Nội và ở Hồ Chí Minh cùng lúc ban hành các công văn xác nhận 7 người nêu trên đã thi hành xong các nghĩa vụ theo quyết định thi hành án. Do vậy, để bảo vệ quyền lợi cá nhân, các đơn vị hữu trách phải bỏ cái việc tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu đứng tên của họ. Không thấy các báo ở Việt Nam nêu rõ tài sản của 7 cựu cán bộ nêu trên gồm những gì, song theo công luận thì chúng không hề nhỏ đâu. Thì trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ xem cái việc mà tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cũng như là gỡ bỏ những cái cấm để mà họ được bảo vệ quyền lợi cá nhân đó, thì chúng ta xem những cái tài sản thuộc sở hữu của họ đứng tên là gì nghe thưa quý vị. Và thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính Hậu gửi đến cho quý vị với những bản tin vừa rồi. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng để hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.